chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, giấy bạc là vật liệu thường được dùng để bọc thực phẩm khi chế biến. Theo chia sẻ của nhiều người nội trợ, dùng giấy bạc để hấp nướng thức ăn sẽ giúp cho đồ ăn luôn đậm đà, đẹp mắt và không bị cháy xém. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, việc dùng giấy bạc chế biến thức ăn sai cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ không tốt tới sức khỏe.
Từ xa xưa, con người đã dùng nồi nhôm để nấu ăn. Khi sử dụng, lớp màng nhôm dẫn nhiệt tốt giúp cho thức ăn chín đều, nhanh chóng, hạn chế lượng dầu trong thức ăn khi nướng. Đây có lẽ là một trong những lý do ngày càng nhiều bà nội trợ, các cửa hàng kinh doanh ẩm thực sử dụng giấy bạc để chế biến thực phẩm.
Tại vì hồi đó có đi học nấu ăn, cô dạy là mình sử dụng những cái món gì mình muốn nó giữ được cái độ ẩm nhiều thì mình sử dụng giấy bạc bọc bên ngoài. Lạm dụng nhiều quá thì nó sẽ không tốt. Những cái món gì mình cần thiết lắm mình mới sử dụng thôi, cho nó kín hơi giữ cái mùi vị thôi. Đừng lên sử dụng trực tiếp lên cái thực phẩm mình ăn thì nó sẽ không an toàn.
Thì nói chung là giấy bạc như là giữ nước, thứ hai nữa là nó không có bị dơ những cái dĩ á, để cho nó tiện mình dọn rửa thôi. Nhưng mà trên mạng có, nhiều khi ở ngoài nó cũng có. Tại cái giấy bạc thì nói chung là nhiều, người ta nó gây ra ung thư. Cho nên trước thì cũng có xài thật giấy bạc, nhưng mà chỉ sau này biết thôi chứ không có xài.
Theo cử nhân y khoa Đàm Hồng Hải, nguyên phó chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ, giấy bạc thực chất là một màng rất mỏng làm bằng nhôm có màu trắng. Để sản xuất giấy bạc, người ta dùng nhôm có độ tinh khiết rất dẻo, tạo ra màng nhôm rất mỏng. Vì màng nhôm có khả năng chống xuyên thấm, chống ánh sáng, ngăn được không khí và không thấm nước nên sẽ ngăn được mùi, giữ được độ ẩm cho thức ăn. Vì vậy, dùng giấy bạc gói thực phẩm bản chất trên cơ bản là không hại tới sức khỏe người tiêu dùng.
Đối với loại giấy bạc dùng để chế biến thực phẩm mà đã được cấp phép lưu hành thì chúng tôi cho rằng đó rất tốt, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người tiêu dùng cả. Còn ngoài ra chúng ta cũng biết rằng giấy bạc này nó có công dụng, nó là định hình, rồi nó lưu giữ vị thơm ngon của cái món ăn, nó bảo vệ không cho cái không khí bên ngoài nó thâm nhập vào. Hay nói cách khác tức là có tránh đi cái sự ô nhiễm của các cái vi sinh vật. Từ đó mà chúng ta sử dụng cái phẩm này nó an toàn. Và thực tế mà nói thì cái cảm quan mà cái món ăn được bao gói xử lý trong cái giấy bạc này thực tế thì nó cũng có vẻ nó ngon hơn.
Thực tế, việc dùng màng nhôm để bao phủ thực phẩm cũng giống như một trong những nguồn cung cấp nhôm như các loại thực phẩm khác. Sử dụng hợp chất nhôm làm bột nở trong bánh, đánh phèn nhôm để lọc nước, hay trong y khoa các chuyên gia cũng dùng nhôm trong chế biến thuốc trị đau bao tử. Chính vì thế, ông Đàm Hồng Hải cho biết, việc thôi nhiễm nhôm từ giấy nhôm vào thực phẩm nhiều hay ít tùy thuộc vào hai yếu tố. Nếu chúng ta thận trọng chú ý sử dụng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, việc thôi nhiễm nhôm qua thức ăn để đi vào cơ thể sẽ không còn là vấn đề đáng quan ngại.
Những cái điều kiện mà nó có thể xảy ra những cái phản ứng bất lợi đó, không tốt đó, thì chúng ta lưu ý là trong cái quá trình mà cụ thể là cái nướng, nướng trong cái lò nướng hoặc là bếp than, chủ yếu là lò vi sóng, thì ta tránh dùng ở nhiệt độ cao hơn 250 độ C. Còn ngoài ra nên hạn chế sử dụng các cái loại thực phẩm mà nó có tính axit cao, là có cái độ chua cao, ví dụ như là cà chua hay là cam danh hay hoặc là giấm. Bởi vì trong cái điều kiện này, hàm nhôm trong thực phẩm này có thể nó giải phóng ra ở mức độ là nó cao hơn, dầu nó gia tăng như thế nhưng là nó không vượt cái ngưỡng quy định của tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thiết nghĩ nếu mà bà con mà phòng xa lo xa vậy, thì đối với những người mà có cái bệnh gọi là suy thận thì cũng nên hạn chế sử dụng cái bạc này. Vì về mặt lý thuyết mà nói đó, thì những người bệnh nhân này đó, khi họ dùng cái bạc này đó, thì khả năng đào thải cái dòng này nó không được cao, tại vì cái chức năng thận nó suy yếu rồi. Những cái đối tượng khác bình thường cũng không có gì là nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em cũng vậy.
Bên cạnh những lưu ý trên, để an toàn sức khỏe khi sử dụng giấy bạc chế biến thực phẩm, bà con nên lưu ý không nên sử dụng giấy bạc đã bị xỉn màu hoặc xuất hiện những đốm đen, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như chất lượng của món ăn. Khi giấy bạc để lót khay nướng, nên quét một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt giấy để khi nướng thực phẩm sẽ không bị dính vào giấy bạc. Khi dùng để nướng gà hay vịt thì nên bọc lỏng tay nhưng phải bọc kín để đảm bảo lượng nhiệt không bị truyền ra ngoài. Nên chọn mua giấy bạc uy tín để khi sử dụng đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý thính giả thân mến, sau nhiều ngày đau bụng âm ỉ nhưng không rõ nguyên nhân, nữ bệnh nhân 65 tuổi ngụ tại tỉnh Tây Ninh đến bệnh viện thăm khám thì được bác sĩ phát hiện dị vật là cây tăm nhọn hai đầu đâm thủng dạ dày. Bằng thiết bị chuyên dụng, các bác sĩ đã lấy thành công cây tăm ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi điều trị nội khoa, đến nay sức khỏe đã bình phục tốt.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy có rất nhiều bệnh nhân nuốt phải dị vật mà không hề hay biết. Để tránh tai nạn tương tự có thể xảy ra, xin khuyến cáo mọi người nên bỏ thói quen ngậm tăm trong miệng. Khi ăn uống thì cần nhai kỹ để loại bỏ xương, tránh nguy cơ nuốt phải xương gây thủng đường tiêu hóa, nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp chẳng may nuốt phải dị vật thì cần đến bệnh viện để được kiểm tra, xử lý kịp thời.
Sau nhiều năm không ghi nhận bệnh cúm gia cầm AH5N1 trên người, Việt Nam vừa ghi nhận một ca nhiễm bệnh 21 tuổi đang học tại trường Đại học Nha Trang và tử vong. Đây là ca nhiễm cúm AH5N1 thứ hai kể từ năm 2014 đến nay. Trước đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho và tự điều trị, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa vào ngày 16-17 tháng 3 năm 2024. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị với chẩn đoán viêm phổi. Do bệnh tình diễn biến nặng, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 23 tháng 3. Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm dương tính với cúm AH5N1.
Theo Bộ Y tế, virus AH5N1 là chủng cúm độc lực cao. Người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ trên 50%. Con đường lây nhiễm dễ nhất sang người đó là tiếp xúc trực tiếp với gia cầm hoặc chất thải của gia cầm nhiễm bệnh. Vì thế, người dân không nên ăn tiết canh, không ăn thực phẩm gia cầm khi chưa nấu chín và cần phải vệ sinh trong giết mổ và trong việc làm thực phẩm. Người dân nếu sốt, viêm đường hô hấp khi có lịch sử tiếp xúc với gia cầm thì không nên chủ quan mà cần phải đi đến các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán kịp thời.
Bị điện giật khi sửa bình nóng lạnh, chủ quan không điều trị, một người đàn ông 41 tuổi trú tại Gia Lâm, Hà Nội bị hoại tử ngón 4 năm bàn tay trái, co quắp, chảy mủ. 20 ngày sau khi sự việc xảy ra, bàn tay có dấu hiệu hoại tử, khó vận động, anh mới tìm đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định thực hiện hai cuộc phẫu thuật, cắt lọc làm sạch, điều trị tổ chức hoại tử nhiễm trùng, chuyển giạt da dùng gan bàn tay, giúp tái tạo che phủ tổn khuyết của ngón.
Thưa quý vị và các bạn, bỏng điện là loại bỏng nặng, nguy hiểm, có thể gây ra các tổn thương bệnh lý toàn thân hoặc tại chỗ, như ngừng hô hấp, ngừng tim hoặc tàn phế. Vì thế, khi bị điện giật thì cần phải xử lý cấp cứu ban đầu nhanh chóng và chính xác để giúp cho bệnh nhân bảo toàn tính mạng, hạn chế tối đa những tổn thương, biến chứng nặng nề có thể xảy ra. Sau sơ cứu thì ngay lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Mới đây, thêm một nạn nhân làm phụ nữ trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping qua ứng dụng Supply Helper. Theo bị hại cho biết, chị có quen biết đối tượng giới thiệu bán hàng online và được khoe vừa lãi 80 triệu sau khi bán được 2 chiếc đồng hồ qua ứng dụng Supply Helper qua đường dẫn là web supplyshop.com. Thấy lợi nhuận lớn, chị đã tải ứng dụng này để kinh doanh. Sau vài lần chuyển tiền mua hàng qua ứng dụng này, chị nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi. Sau đó, chị tiếp tục đặt tiền nạp mua đơn hàng với số tiền trị giá là 12 tỷ đồng. Các đối tượng đã chặn liên lạc với chị và không cho rút tiền. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Qua trường hợp này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người bán hàng online thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để được giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng phát sóng chuyên trang An toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.